Trong lúc có những thông tin về việc Việt Nam đã cử một tàu hộ vệ tên lửa hiện đại nhất đến khu vực bãi Tư Chính, các chuyên gia cho rằng khả năng đụng độ quân sự giữa Hà Nội và Bắc Kinh đang tăng cao khi tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc tiếp tục các hoạt động bị coi là bất hợp pháp tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Các nguồn tin không chính thức từ các chuyên gia trong và ngoài nước cho biết, chiến hạm Quang Trung, một trong bốn chiến hạm lớp Shepard 3.9, đã được đưa đến khu vực bãi Tư Chính, nơi tàu thăm dò Hải Dương 8 của Trung Quốc đang hoạt động tại vùng biển mà Việt Nam nói là hoàn toàn thuộc chủ quyền và quyền tài phán của mình. Tàu Hải Dương 8 hôm 13 tháng 8 trở lại bãi Tư Chính, nơi trước đây tàu chấp pháp đôi bên từng đối đầu năm 1994 trong một tình huống tương tự, sau gần một tuần rút ra khỏi khu vực này. Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 16 tháng 8 yêu cầu Trung Quốc rút toàn bộ nhóm tàu, bao gồm tàu Hải Dương 8 và các tàu hộ tống, cũng như phản đối việc Trung Quốc tái diễn vi phạm nghiêm trọng. Đó là lần thứ tư Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng về vụ việc này. Việc tàu Trung Quốc trở lại tiếp tục hoạt động khảo sát địa chấn, theo các chuyên gia, sẽ làm nguy cơ đụng độ giữa Hà Nội và Bắc Kinh trên Biển Đông tăng lên. Nhà nghiên cứu về Hải quân Trung Quốc của Mỹ Ryan Martinson hôm 17 tháng 8 cho biết qua một cập nhật trên trang Twitter rằng dường như một trong hai chiếc tàu hiện diện của Việt Nam là tàu chiến lớp Shepard Quang Trung. Giáo sư Carl Thayer của Đại học New South Wales qua một cập nhật trên trang Twitter cá nhân hôm 18 tháng 8 cũng trích dẫn nhiều nguồn tin ở Hà Nội nói rằng Việt Nam đã cử chiến hạm Quang Trung HQ-016 tới bãi Tư Chính hôm nay 18 tháng 8. Mặc dù truyền thông trong nước không khẳng định việc tàu Quang Trung được đưa tới bãi Tư Chính, nhưng Jnews, Infonet và trang tin tức MSN hôm 19 tháng 8 cũng đồng loạt đăng tin và ảnh cận cảnh chiến hạm Quang Trung với các thông tin về con tàu tên lửa do Nga đóng, có bổ sung thêm chức năng dò tìm và chống ngầm cùng dàn phóng ngư lôi loại 533mm. Nói với VOA từ Hà Nội, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu an ninh và chính trị khu vực của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ICES có trụ sở ở Singapore, cho biết rằng tàu Quang Trung hiện đang neo ở một trong những bãi cạn ở bãi Tư Chính, thông qua dữ liệu hành trình mà ông có được từ Marine Traffic.
Đúng là cái tàu Quang Trung là đang ở gần cái khu vực bãi Tư Chính. Thế nhưng mà báo chí Việt Nam chắc là họ được lệnh, họ không nói gì cả. Giống như là khi mà cái tàu địa chất Hải Dương số 8 nó đi ra khỏi vùng cái thực địa và cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam hôm 8 tháng 8 ấy, thì đến 13 nó quay vào thì báo chí cũng không được nói. Phải chờ đến ngày 16 khi mà có cái phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam thì các báo lúc đó mới lại nói.
Bộ Ngoại giao Việt Nam không ngay lập tức trả lời yêu cầu bình luận của VOA về việc tàu Quang Trung được cử đến bãi Tư Chính trong bối cảnh đụng độ với Trung Quốc. Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, cũng là thành viên của Viện Nghiên cứu IISS và Chủ tịch Think Tank Việt, cho rằng việc Việt Nam điều tàu chiến ra khu vực này là điều tất yếu sau hơn một tháng xua đuổi các tàu Trung Quốc mà không được. Nhận định về động thái điều tàu Quang Trung ra bãi Tư Chính, giáo sư Thayer trong bản tin phân tích chính trị và an ninh khu vực ra ngày 18 tháng 8, cho rằng nếu thông tin trên là đúng thì điều này có nghĩa rằng Việt Nam đang nâng mức độ và đưa ra thông điệp về quyết tâm bảo vệ quyền chủ quyền của Việt Nam cũng như bảo vệ các tàu hải cảnh của họ tại bãi Tư Chính. Theo ông Martinson, người đầu tiên công bố thông tin về cuộc đối đầu giữa các tàu hải cảnh của Việt Nam và Trung Quốc tại bãi Tư Chính, nếu việc tàu Quang Trung được cử đến đó để ngăn cản hoạt động của tàu Trung Quốc là đúng thì khả năng đụng độ vũ trang của Việt Nam với Trung Quốc đã tăng cao đáng kể. Nếu khả năng đụng độ vũ trang xảy ra, nó sẽ giống với vụ đối đầu hồi năm 1994 giữa các tàu của Việt Nam và Trung Quốc, cũng tại bãi Tư Chính, theo tiến sĩ Alexander Vu Vinh, chuyên nghiên cứu về an ninh châu Á và Biển Đông của Trung tâm Nghiên cứu An ninh châu Á-Thái Bình Dương ở Hawaii, nhận định trên trang Twitter cá nhân hôm 17 tháng 8. Cho biết về thông tin của vụ việc năm 1994, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp nói rằng 4 tàu chiến của Việt Nam đã được điều ra khu vực bãi Tư Chính để xua đuổi 2 tàu thăm dò của Trung Quốc vào thời gian đó. Theo giáo sư Thayer, người chuyên nghiên cứu về các vấn đề Việt Nam và khu vực, với việc đưa tàu Quang Trung đến khu vực đụng độ, Việt Nam đã có động thái quân sự hóa vụ đối đầu ở bãi Tư Chính trước, và Trung Quốc giờ đây sẽ đối mặt với thế tiến thoái lưỡng nan là liệu sẽ đáp trả hay không bằng việc điều các tàu của Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân ra bãi Tư Chính. Vị giáo sư này cho rằng nếu làm như vậy, Trung Quốc sẽ bị coi là kẻ gây hấn quân sự và gây ra những chỉ trích từ cộng đồng quốc tế đối với Trung Quốc. Việt Nam đã lên tiếng kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế và mặc dù Mỹ đã đưa ra những lời chỉ trích về hành động bắt nạt của Trung Quốc trong tháng qua, Bắc Kinh vẫn tiếp tục thách thức chủ quyền của Việt Nam. Trong động thái liên quan đến việc Trung Quốc điều tàu đến vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, Đại tướng David Goldfein, tham mưu trưởng không quân Mỹ nói rằng Hoa Kỳ tôn trọng các quyết định và hành động của lãnh đạo Việt Nam. Chúng tôi luôn luôn ủng hộ quyền tự vệ và phòng vệ chính đáng của Việt Nam, Đại tướng Goldfein được Vietnamnet trích lời nói tại một buổi họp báo tại Hà Nội hôm 18 tháng 8. Chúng tôi sẽ quan sát các hoạt động của chính phủ Việt Nam để sẵn sàng hợp tác, làm việc với các bạn. Tuy nhiên, giáo sư Carl Thayer hôm 5 tháng 8 nói với VOA rằng Mỹ sẽ không ép tàu Trung Quốc ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam vì Việt Nam không phải là một đồng minh của Mỹ trong khu vực. Điều quan trọng đối với Việt Nam lúc này, theo giáo sư Thayer, là khi Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tới thăm Washington trong thời gian tới trong năm nay, liệu Việt Nam và Mỹ có nâng mối quan hệ lên tầm đối tác chiến lược hay không? Và liệu Việt Nam sẽ làm điều đó vì áp lực từ Trung Quốc hay không?
Một đoàn khảo sát của hãng Mỹ Paramount Pictures mới đây đã gạch Việt Nam khỏi danh sách các địa điểm tiềm năng để quay tập tiếp theo của phim bom tấn Mission Impossible, nhiệm vụ bất khả thi, một nguồn khả tín cho VOA biết. Theo nguồn tin không muốn nêu danh tính, một lý do quan trọng dẫn đến quyết định kể trên là chuyến bay trực thăng đưa đoàn lên Lũng Cú, Hà Giang đã không được cấp giấy phép do Việt Nam lo ngại làm phức tạp tình hình giữa lúc đang có những sự cố ở Biển Đông. Nguồn tin là một trong số các nhà tư vấn được Paramount thuê để trợ giúp cho chuyến đi tới Việt Nam. Cho VOA biết, đoàn khảo sát gồm 4 người, trong đó có một nhà sản xuất và một đạo diễn nhưng không cho biết tên cụ thể. Nhà sản xuất và đạo diễn của một số tập phim Mission Impossible gần đây nhất lần lượt là hai ông Jake Myers và Christopher McQuarrie. Đoàn của Paramount tiến hành khảo sát ở Việt Nam từ ngày 12 đến 14 tháng 8, thăm Hà Nội, Hạ Long, Đà Nẵng và Hội An. Trong đó có một cuộc gặp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, theo nguồn tin. Trợ giúp cho đoàn là ít nhất 5 người đến từ Úc và Thái Lan thuộc Indochina Productions, công ty đã từng giúp hãng Mỹ Legendary Pictures và Warner Brothers quay bộ phim Kong Skull Island, Công đảo đầu lâu, ở Việt Nam hồi năm 2016, nguồn tin cho hay. Trong kế hoạch của đoàn, họ dự kiến thuê trực thăng bay quan sát Mù Cang Chải, Sapa, Đồng Văn và Lũng Cú vào ngày 15 tháng 8. Tuy nhiên, đến tối ngày 14 tháng 8, công ty trực thăng miền Bắc có trụ sở ở Hà Nội báo với đoàn rằng công ty không được cấp phép bay đến Lũng Cú sát biên giới với Trung Quốc do đang có những diễn biến phức tạp ở Biển Đông, theo lời thuật lại của nguồn tin với VOA. Hai nhân vật chủ chốt trong đoàn khảo sát dự tính rằng các cảnh quay trên không với phong cảnh nền là 4 địa điểm kể trên ở Tây Bắc Việt Nam sẽ là bối cảnh chính trong phim, nên việc bay khảo sát ở đó là rất quan trọng, nguồn tin cho hay. Vì vậy, khi chuyến bay không được cấp phép, đoàn khảo sát không thể xác định là khu vực đó có phù hợp để quay hay không, và họ quyết định hủy phần còn lại của chuyến khảo sát, cũng như hoàn toàn loại bỏ Việt Nam khỏi danh sách các địa điểm tiềm năng để quay Mission Impossible, vẫn theo nguồn tin riêng của VOA. Một nhân viên marketing của công ty trực thăng miền Bắc cho VOA biết do khoảng cách và đặc điểm địa hình Tây Bắc Việt Nam, máy bay trực thăng bay từ Hà Nội lên phải là loại đạt tiêu chuẩn quân sự bay được mọi thời tiết. Giữa lúc Việt Nam và Trung Quốc đang có căng thẳng về bãi tư chính ở Biển Đông, việc một chiếc máy bay trực thăng như vậy của Việt Nam xuất hiện sát vùng biên giới giữa hai nước có thể phát đi tín hiệu nhạy cảm cho các trạm radar và các con mắt theo dõi bên phía Trung Quốc, nguồn tin là nhà tư vấn cho Paramount nói. Tuy nhiên, khi VOA kiểm chứng thông tin này với công ty trực thăng miền Bắc, Phó Giám đốc Nguyễn Nhật Huyền nói.
Thông tin này nó không đúng. Đây là những lý do về quản lý hoạt động bay thôi, chứ còn nó không có liên quan. Tầm chúng tôi là một cái doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trực thăng và một nhà khai thác trực thăng thì chúng tôi tập trung vào cái hoạt động sản xuất kinh doanh. Còn các lý do khác thì chúng tôi không quan tâm.
Về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, khi được hỏi về kết quả làm việc giữa đoàn của Paramount với lãnh đạo của Bộ, bà Nguyễn Phương Hòa, Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế, chỉ trả lời ngắn gọn.
Xin lỗi anh là chúng tôi không trả lời câu hỏi này về báo chí ạ. Xin lỗi anh nhé, tôi đang họp.
Trước khi đến Việt Nam, đoàn khảo sát của Paramount đã đi tìm địa điểm quay cho phần tiếp theo của Mission Impossible ở một loạt các quốc gia bao gồm Nhật Bản, Bolivia, Colombia, Hà Lan, Ý, Thụy Điển, Anh, Bồ Đào Nha và Tunisia, v.v., nguồn tin nói với VOA. Vẫn theo nguồn tin, vấn đề giấy phép cho chuyến bay trực thăng có thể là nguyên nhân lớn nhất, dễ thấy nhất cho việc Paramount không chọn Việt Nam, song bên cạnh đó còn có các nguyên nhân khác. Ngay từ đầu, trong quá trình thương thảo việc thuê trực thăng, phía Paramount đã có cảm giác bị lợi dụng khi công ty dịch vụ đòi số tiền cao gấp đôi mức giá mà Paramount từng trả cho những chuyến bay có thời gian bay và tính chất tương tự khi họ thuê ở các nước khác, nguồn tin cho biết. Nguồn tin không nói cụ thể số tiền mà phía công ty Việt Nam đòi Paramount là bao nhiêu. Theo tìm hiểu của VOA, một số chuyến trực thăng kéo dài 5 giờ ở Mỹ và một số nước phát triển khác có giá từ 11.000 cho đến xấp xỉ 20.000 đô la. Chất lượng dịch vụ hậu cần cũng làm cho đoàn khảo sát quan ngại, nguồn tin nói thêm. Một ví dụ được đưa ra là hôm 14 tháng 8, khi đoàn thuê một tàu cao tốc để tìm hiểu vùng cửa biển sông Hàn, Đà Nẵng, họ đã phải chờ hơn 40 phút mà không thể làm xong thủ tục giấy tờ. Danh sách đoàn đã được gửi đến nhà chức trách địa phương từ trước, nhưng khi đoàn thực sự đến bến cảng, một thành viên của đoàn không tham gia chuyến đi nữa, việc đăng ký danh sách lên tàu lại phải làm lại từ đầu, cần 3 chữ ký của các đơn vị khác nhau. Đoàn đã hủy chuyến tàu vì họ không thể lãng phí thời gian cho thủ tục hành chính rườm rà, nguồn tin tường thuật lại. Trước Việt Nam, Tunisia cũng đã bị loại vì công tác hậu cần không làm hài lòng đoàn khảo sát của Paramount. Đoàn khảo sát nêu ra vấn đề là mới chỉ có các việc dễ mà kết quả đã không tốt như là xe đón đoàn không đến đúng giờ, các hoạt động không diễn ra theo lịch dự kiến, các bộ trưởng ở nước sở tại không nhiệt tình. Thì khi việc quay phim thực sự diễn ra với nhiều áp lực, mọi việc sẽ còn tệ đến đâu, nguồn tin cho biết. Việc Việt Nam không được chọn làm địa điểm quay Mission Impossible là rất đáng tiếc, nguồn tin cũng là một nhà tư vấn cho Paramount nói. Nhà tư vấn này phân tích rằng nếu bộ phim được quay ở Việt Nam, việc này sẽ mang lại lợi ích kinh tế to lớn. Công tác làm phim sẽ đưa 200 người đến đó ở lại hàng tuần, tức là người ta sẽ thuê hàng nghìn lượt phòng khách sạn, ăn uống tại các nhà hàng, mua sắm, v.v. Họ sẽ thuê cả 100 cái xe tải, cũng như tuyển dụng trên 200 nhân viên địa phương và thuê văn phòng. Họ cũng sẽ mua đồ xây dựng, đồ văn phòng, v.v. Và 100 triệu lượt khán giả trên toàn thế giới sẽ biết đến Việt Nam qua màn ảnh. Đấy là một dạng marketing du lịch toàn cầu mà không thể mua được bằng tiền, nhà tư vấn không muốn nêu tên nói. Tùy vào tính chất của hoạt động làm phim và mức độ phát triển của nền kinh tế nước sở tại, tác động lan tỏa về kinh tế từ chi tiêu của đoàn làm phim có thể lớn gấp 2,5 đến 5 lần số tiền mà hãng phim bỏ ra, nhà tư vấn nói thêm. Khi Mission Impossible được quay ở Dubai, hãng làm phim đã chi tiêu ở nước sở tại số tiền là 29 triệu đô la trong gần 30 ngày. Và việc đó bổ sung cho GDP tới 65 triệu đô la, theo một nghiên cứu của PricewaterhouseCoopers, tức là gấp 2,9 lần số tiền chi tiêu thực tế, nhà tư vấn nói với VOA. Hồi năm 2016, phim Công Đào Đầu Lâu đã được các nhà làm phim Mỹ quay tại các địa điểm ở Quảng Ninh, Ninh Bình và Quảng Bình. Đại sứ Mỹ khi đó, ông Ted Osius, phát biểu trước báo giới rằng phim Công mở ra trường mới cho Hollywood đến Việt Nam. Sau Công, nhiều phim bom tấn khác của Hollywood sẽ đến với Việt Nam. Điều này thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa ngành công nghiệp phim Việt Nam với ngành điện ảnh hàng đầu thế giới là Hollywood. Bộ phim được báo chí trong nước ca ngợi là siêu phẩm đưa ngành này Việt Nam ra thế giới. Khi phát hành vào đầu năm 2017, đã có doanh thu toàn cầu hơn 562 triệu đô la, trong khi kinh phí thực hiện là 185 triệu. Riêng tại Việt Nam, doanh thu là hơn 7,4 triệu đô la, tức 168 tỷ đồng, lập kỷ lục là phim có doanh thu cao nhất lịch sử tại Việt Nam.